nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: Chúng sinh minh bạch chân tướng và giúp truyền đạt phúc âm. Bài viết của Tiểu Mẫn, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 19 tháng 1 năm 2024. Bạn tôi là một tiểu thương kinh doanh quầy hàng ngoài phố, năm nay gần 70 tuổi. Sau khi phong tỏa đại dịch được gỡ bỏ vào năm nay, tôi đã gặp cô bạn ngoài chợ. Dưới đây là câu chuyện mà cô đã kể cho tôi nghe. Trong đại dịch lần này, tôi và hầu hết các thành viên trong gia đình đều không bị nhiễm virus. Mặc dù cũng có người cá biệt bị nhiễm virus, nhưng rất nhẹ, chỉ 1-2 ngày là bình phục. Tôi đại diện cho tất cả mọi người để bày tỏ lòng biết ơn đến Sư Phụ Đại Pháp đã bảo hộ cả gia đình tôi. Chỉ cần có đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng ở nơi tôi bán hàng, thì tôi đều phối hợp với họ để nói giúp vài lời. Một lần nọ, người bán hàng ở quầy bên cạnh hỏi: "Chị thích đọc cuốn tài liệu nhỏ mà đệ tử Đại Pháp tặng nhỉ?" Tôi đã nói với cô ấy: "Những câu chuyện trong cuốn tài liệu nhỏ này rất chân thật và cảm động. Tôi cảm thấy thư thái và vui vẻ khi đọc cuốn sách này. Từ nay về sau, chị cũng đọc thử xem, cuốn sách thực sự hay lắm. Hơn 20 năm trước, tôi buôn bán thua lỗ, chồng tôi bị ốm nên cần tiền và không có ai muốn cho tôi mượn tiền. Nhưng có một người bạn học Pháp Luân Công không ngại cho tôi mượn tiền. Sau đó, tôi mới biết nhà của bạn cũng cần tiền gấp, nhưng bạn ấy chưa bao giờ đòi tôi trả lại tiền cho mình. Ngoài xã hội hiện nay, ở đâu có được người như họ phải không? Vì vậy, tôi hết sức tin tưởng những lời họ nói. Và lại, tôi cũng có đồng nghiệp làm chung công ty trước khi tôi về hưu là học viên Pháp Luân Công. Chuẩn mực đạo đức của họ không như những người khác. Mục đích họ mạo hiểm in ấn tài liệu bằng tiền của mình là vì muốn giúp chúng ta minh bạch chân tướng, thoái xuất các tổ chức của tà đảng để được bình an. Bạn Lê còn kể với tôi rằng, một ngày nọ, cô bị chiếc xe ba bánh đâm vào chân, đến bệnh viện bó thạch cao rồi về nhà. Cô không tiêm thuốc và uống thuốc, mỗi ngày đều không ngừng niệm: "Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhân hảo." Ban đầu, cô không thể ngồi và đứng được, cô phải viện tường để đi. Sau đó, cô đã có thể ngồi được, đứng được, bước đi bình thường, không cần chống nạng, không cần người khác đỡ. Sau hơn 3 tháng, cô đã có thể bán hàng ngoài chợ. Cô thường xuyên đưa cho tôi danh sách tam thoái và giúp tôi truyền đạt phúc âm. Cô thường nói với những người xung quanh 9 chữ chân ngôn Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhân hảo rất thần kỳ. Những người tu luyện Pháp Luân Công rất thiện luôn. Họ không bao giờ mặc cả, đôi khi tính nhầm tiền, họ đều mang trả lại. Xã hội đầy rẫy những hiện tượng bất lương như rượu chè, cờ bạc, mại dâm, lừa gạt. Những người tu luyện này khác hẳn, họ làm quan chức thì không tham lam, làm dân thường thì tốt bụng giúp người. Hãy xem những cán bộ công an của Đảng Cộng sản lạm dụng quyền lực trong tay để tham nhũng, rượu chè, cờ bạc, mại dâm, đàn áp và lừa gạt người dân làm kinh doanh nhỏ. Rõ ràng là một chính một tà. Tất cả chúng ta đều thấy rõ, hiểu rõ trong lòng. Nếu tất cả những người ngoài xã hội đều tu luyện Pháp Luân Công, thì thực sự là thiên hạ thái bình, không cần duy trì trật tự xã hội nữa. Thần tích xảy ra khi chị chồng niệm 9 chữ chân ngôn. Thái độ của chị chồng tôi đối với Đại Pháp đã thay đổi sau khi chị mắc bệnh 4 năm về trước. Một ngày nọ, chị chồng gọi điện cho tôi, bảo tôi đến bệnh viện gặp chị, bởi vì chị đã nhập viện rồi. Sau khi tôi đến bệnh viện, chị chồng kể với tôi rằng chị thấy không khỏe, không ngủ được 13 ngày rồi, chị sắp không chịu nổi nữa. Chị nghĩ mình sắp sửa qua đời. Vì vậy, chị nhờ tôi gửi cho em trai tôi tấm phim chụp ở bệnh viện để đến bác sĩ hỏi xem chị còn sống được bao lâu. Tôi nói, ôi chị ơi, chị được cứu rồi. Không cần em trai em đến tìm bác sĩ đâu. Bác sĩ cũng không dám bảo đảm rằng chị có thể ngủ ngon đêm nay. Và lại, chị cũng không cần nằm viện. Chỉ cần 2 ngày là chị có thể về nhà. Chị e là chị không tin thôi. Nếu chị tin thì sẽ chứng kiến thần tích. Nếu chị không tin thì sẽ không có thần tích. Đây chính là tin trước thấy sau. Tôi bắt đầu nói cho chị chân tướng về Đại Pháp. Chân tướng đệ tử Đại Pháp bị tà đảng bức hại. Các thành viên trong gia đình nhà mẹ đẻ và mẹ chồng nhận được thọ ích thần kỳ từ Đại Pháp. Tôi đã kể cho chị chồng nghe từng câu chuyện một. Tôi đã giảng chân tướng cho chị suốt ngày hôm đó. Lúc chập tối, trước khi ra về, tôi nhắn nhủ chị lần nữa. Chị thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn, em chắc chắn chị sẽ ngủ ngon. Chiều hôm sau, lúc tôi đến bệnh viện, chị chồng vui mừng nói, đêm qua và cả buổi sáng hôm nay, chị đã ngủ được hơn 10 giờ, thật khỏe quá. Chị thấy rất dễ chịu. Đại Pháp thật phi thường. Chiều hôm đó, bác sĩ đã giảm bớt liều lượng thuốc cho chị và nói chị có thể xuất viện vào hôm sau. Trong 5 năm qua, chị chồng tôi luôn niệm 9 chữ chân ngôn. Trước đây, chị là người rất sợ té ngã và sợ mất thăng bằng khi đứng. Nhưng cho đến nay, chị ấy sống rất khỏe mạnh và chăm chỉ làm việc để quản lý vườn cây ăn trái có diện tích hơn 10 mẫu. Tôi đã kể chuyện của chị chồng cho em trai tôi nghe. Em trai tôi là một quan chức, cũng bắt đầu tin tưởng và niệm 9 chữ chân ngôn. Em trai vốn mắc bệnh phổi nặng, mỗi năm đều phải nhập viện vài lần. Nhưng bây giờ, em ấy đã trở nên khỏe mạnh và không cần đến bệnh viện nữa. Bài chia sẻ thứ 2. Bạn học của tôi đắc phúc báo sau khi minh bạch chân tướng. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 19 tháng 1 năm 2024. Năm 1994, sư phụ đến Trùng Khánh để truyền Pháp và tôi đã có vinh dự tham gia khóa giảng Pháp thứ 2 của sư phụ ở đây. Năm đó tôi tròn 48 tuổi. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi mắc rất nhiều bệnh tật. Nào là huyết áp thấp 50-80, viêm thấp khớp, gai cột sống, sỏi mật, sỏi thận, thận ứ nước và bệnh tim. Tôi còn thường bị ngất xỉu, trong não có bệnh, đầu não thường tê liệt, giống như bị điện giật. Trong 2 ngày đầu nghe sư phụ giảng Pháp, tôi luôn ngủ ngay khi sư phụ bắt đầu bài giảng. Giống như ví dụ mà sư phụ nêu ra trong sách Chuyển Pháp Luân. Có một số vị cá biệt thì ngủ, tôi giảng xong thì vị ấy cũng tỉnh giấc. Tại sao vậy? Bởi vì trong sọ não vị ấy có bệnh, cần phải điều chỉnh. Thế điều chỉnh bộ não thì họ không thể chịu được, do đó cần cho họ vào trạng thái mê man bất tỉnh, để họ không hay biết. Nhưng bộ phận thính giác một số người không có vấn đề gì, họ ngủ rất say, nhưng một chữ cũng không bỏ sót, họ nghe được hết. Người này sau đó tinh thần phấn khởi lên, không ngủ 2 ngày cũng không thấy mệt mỏi. Trích Chuyển Pháp Luân. Sau khi lớp học kết thúc, mọi người thảo luận về nội dung mà sư phụ giảng. Tôi thực sự đều có thể nhớ lại cùng mọi người. Tất cả mọi người đều cảm thấy sư phụ giảng rất hay. Lúc lên lớp, hội trường đặc biệt yên tĩnh. Tất cả học viên đều chuyên tâm nghe sư phụ giảng Pháp. Mỗi buổi giảng Pháp kéo dài hơn 2 giờ, không có ai đi vệ sinh và cũng không có ai hút thuốc. Từ khi tôi nghe sư phụ giảng Pháp cho đến nay, đã 29 năm trôi qua, đầu não của tôi không còn xuất hiện trạng thái tê liệt nữa. Tất cả bệnh tật đều biến mất. Sau khi về hưu, tôi đã làm xét nghiệm tổng quát một lần, tất cả mọi thứ đều bình thường, ngay cả gai cột sống, sỏi mật và sỏi thận đều biến mất. Tôi thường kể cho bạn học và đồng nghiệp nghe về sự cải biến thân thể của mình sau khi đắc Pháp. Họ cũng tin tất cả những điều tôi nói đều là sự thật. Năm 2005, Khi cao trào tam thoái bắt đầu, đa số mọi người đều đồng ý làm tam thoái sau khi nghe nói về tam thoái bảo bình an. Tuy nhiên cũng có một số bạn học có quan hệ tốt với tôi thời còn đi học, không hiểu rõ về tam thoái, và họ cũng không muốn làm tam thoái. Mỗi lần gặp nhau, tôi đều phải kiên nhẫn giải thích cho họ hiểu, nhưng vẫn không thuyết phục được họ. Một ngày nọ, một bạn học đã nói chuyện với tôi. Bạn A bị ngã, gãy tay, chấn thương lưng. Bạn ấy đã nằm trên giường 7 ngày rồi. Bạn A là người mà tôi từng nhiều lần khuyên giải, nhưng bạn ấy không đồng ý làm tam thoái. Sau khi nghe được tin tức này, tôi đã lập tức đến nhà cô. Khi thấy cô nằm trên giường, không thể cử động, tôi đã nói chuyện với cô. Tôi từng nói với bạn bè về tam thoái bảo bình an, nhưng bạn không tin. Mẹ tôi cũng từng bị ngã từ trên dốc cao khi bà hơn 90 tuổi nhưng vẫn bình an vô sự. Bà còn tự đứng dậy đi được. Bạn chỉ mới hơn 60 tuổi, một cú trượt chân trên mặt đất bằng phẳng đã khiến bạn bị thương nặng đến như vậy. Chồng cô nói tiếp, vợ tôi không tin thần. Tôi nói, không phải tất cả mọi người đều thấy được thần và quỷ, nhưng cổ nhân từng nói rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, người đang làm, trời đang nhìn. Nếu bạn nghe tôi khuyên tam thoái, thì chắc chắn đã không gánh chịu tội này. Cô bạn hỏi tôi, vậy thì bây giờ mình làm sao để tam thoái? Tôi trả lời, chỉ cần bạn đồng ý, bạn gật đầu là được rồi. Cô nói, được rồi, bạn giúp mình làm tam thoái nhé. Cháu gái của cô chỉ mới 10 tuổi, nghe thấy ông bà đều đồng ý làm tam thoái. Cháu đã nói với tôi, bà ơi, bà giúp cháu rút khỏi đội thiếu niên nhé. Sau khi tặng cô một tấm thẻ bình an, tôi chuẩn bị ra về. Khi tôi còn chưa ra khỏi phòng khách, cháu gái của bạn học đột nhiên chạy ra khỏi giường của cô bạn, phấn khích lớn tiếng gọi tôi. Bà ơi, bà của cháu đã ngồi dậy được rồi. Sau đó tôi quay trở lại căn phòng, và tôi đã xúc động đến mức suýt rơi lệ khi thấy cảnh tượng đó. Tôi nói, bạn thấy sư phụ của chúng tôi từ bi biết bao. Tôi nhắc cô luôn niệm, pháp luân đại pháp hào, chân thiện nhẫn hào. Buổi tối hôm đó, cô đã gọi điện thoại cho tôi. Tất cả những điều bạn nói đều là sự thật. Suốt buổi chiều hôm nay, mình đều niệm, pháp luân đại pháp hào, chân thiện nhẫn hào. Tôi nói, vậy tốt rồi, nếu bạn tiếp tục niệm thì sẽ ngày càng tốt hơn. Đến buổi tối hôm sau, cô lại gọi điện thoại cho tôi. Buổi sáng và buổi chiều hôm nay, mình đã đi dạo mấy vòng ở vườn hoa của tiểu khu. Mình thực sự cảm ơn bạn nhé. Tôi nói, bạn không cần cảm ơn mình, bạn phải cảm ơn sư phụ của chúng mình nhé. Cô đã lập tức nói, cảm ơn sư phụ đại pháp. Sau khi nói xong, cô đã nói thêm một câu, bạn đừng nói với người khác nhé. Tôi nói, tất cả chúng mình vẫn còn bị bức hại. Mình đã mạo hiểm để nói chân tướng với bạn và các bạn học khác. Hầu hết bạn học đều đã làm tam thoái. Bây giờ vẫn còn bạn B chưa chịu tam thoái. Nếu bạn có thể kể cho bạn ấy nghe về trải nghiệm chân thực của mình, thì đó là lời cảm ơn tốt nhất đối với sư phụ của chúng mình đấy. Không lâu sau, tôi đã gặp vợ chồng của cô bạn chưa chịu làm tam thoái. Tôi hỏi cô có biết câu chuyện bạn A bị ngã gãy tay hay chưa? Cô vừa cười vừa nói với tôi. Mình biết rồi, vợ chồng mình vẫn là đảng viên, bạn giúp mình làm tam thoái nhé. Tôi còn có một người bạn học khác, nói chung mỗi tháng cô đều phải nhập viện một lần. Sau khi giúp cô làm tam thoái, tôi nhắn cô thường xuyên niệm 9 chữ chân ngôn. Sau đó cô nhập viện lần nữa. Tôi và một bạn học khác đã đến bệnh viện để thăm cô. Tôi hỏi, bạn đã niệm 9 chữ chân ngôn chưa? Cô trả lời, mình đã niệm rồi nhưng không được. Người bạn học khác đã làm tam thoái hỏi tiếp, bạn thử niệm lại cho mình nghe có được không? Cô lập tức niệm, pháp luân đại pháp hào, chân thiện mỹ hảo. Người bạn học đó lập tức nói, bạn niệm sai rồi kìa, là chân thiện nhẫn hảo, chứ không phải chân thiện mỹ. Cô bạn đang nằm bệnh viện vội vã nói, vậy mình phải làm sao bây giờ? Tôi nói cô chỉ cần sửa lại là được, bởi vì cô cũng không phải cố ý niệm sai. Sau đó cô đã niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhân Hảo một cách chân thành. Đến giờ ăn trưa, cô đến nhà tôi để thông báo rằng cô đã bình phục rồi. Mặc dù còn có rất nhiều câu chuyện chân thật khác xảy ra sau khi tôi giảng chân tướng, nhưng tôi sẽ không mô tả chi tiết thêm nữa. Tôi mong rằng những câu chuyện này sẽ để lại bằng chứng lịch sử cho các thế hệ sau về việc Đại Pháp truyền ra ở thế gian. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.